cũng tu của mà tu trong cái tham dục do mỏng thấy cái tạo như cái sự từ bi này ai cũng không được. Cho nên cả bạn tu rồi lần cái đường điếu càng ngày càng cao càng ngày nhẹ.
Khác của mình là cách thức hơn nữa, chứ còn về cái tâm, về cái tâm thức của mình ấy, thì tôi cảm thấy phải là về tâm hồn.
Tâm cô tiên
thì thương tám như sau khi chết cái phần con trời đấy nó khác cái phần chiến nó không hay.
Bởi vì đối với người tu ở đây á, chúng tôi là nghiên cứu để cho cái mặt hồn được xuất ra bản thể trước khi chúng tôi chết. Chúng tôi mới nhận định rõ ràng con đường chúng tôi phải đi cách nào, thì chết trước khi chết, nhưng mà cải tử hoàn sanh. Cho nên trước tiên nhiều người truyền pháp tin Phật á, thì mới cứu rỗi được mặt hồn đi tới chỗ bất diệt. Còn bên Chúa, người ta nói xin Chúa thì mới đi tới cứu rỗi được mà họ được sanh bất tử, còn bất diệt. Thì bây giờ chúng ta tin Phật, chúng ta phải khắc khổ theo đường lối của Đức Phật. Đức Phật đã chứng minh và để cái hào quang ở trên bộ đầu cho mọi người biết rằng điểm của tất cả các người đều có thể phát triển chung chung rồi. Thành ra Đức Phật rốt cuộc Đức Phật sợ người thế gian giảm. Đức Phật đó Đức tâm ta là người. Mà nếu chúng ta tin ra Đức Phật, chúng ta phải khắc khổ khai thông bộ đầu chúng ta. Đừng nên lấy cái tâm này. Nếu mà giữ cái tâm này mà tu á, không có điều. Nhưng mà chúng ta lấy cái trung tâm bộ đầu để cái bảo quản chúng ta. Chúng ta cũng xa bản thể. Đệ tử của nhà Phật thì phải có thân điển của nhà Phật, ta mới thông cảm được cái Phật pháp. Còn mà chúng ta theo lý luận của người đạo lý luận siêu tư mà nói thì tất cả là có nhiều. Ngay ở trong trường hợp chúng ta đang học, ta coi kinh kệ, ta cũng suy luận mà chúng ta cũng thiếu một cái đạo hạnh. Nha, ngày nay cũng thực hành, thì cô thấy cái tâm linh của cô càng ngày càng sau một thời công phu, cô thấy con người nó khác, nó nhẹ quá. Rồi cô xét lại tất cả mọi người đang bị bệnh và đang mê, mà chính mình cũng có một phần ở trước kia đó, thì tự nhiên càng ngày càng tu càng mở, và chúng ta phải xả phú cầu bồng, xả thân cầu đạo, là cái câu kinh đã có. Mà xả phú lấy cái gì đây phú? Cái tham sân si hi nộ ái ố dục không phú từ nhỏ tới lớn mà chúng ta bỏ hết. Chúng ta đi về cái điển giới thì nó vượt qua những cái đó, mà chúng ta đi về cái tâm giới phàm tâm đó, nó cũng còn sân si. Thật ra chúng ta mới đi qua cái kia thì nó vượt khỏi những cái giới vượt tham sân si hi nộ ái ố dục, thì đi tới đó nó mới hoàn toàn cái hồn nó mới hướng cái thanh khí điển ở bên trên, và nó trường ngay vượt dẫn, nó không tránh cảnh luân hồi để thế gian, nó bám sát vô trong cái bản thể nhưng mà bất minh từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Rồi chúng tôi trước kia cũng thắc mắc khổ cực lắm, rồi chúng tôi tu hành mới phát giác ra thế là mình là một phần thiên liên, cũng như nãy vừa nói là thần thức là linh hồn, phần thiên liên bất diệt mà nó có mất được. Nhưng mà trụ hay là tan, tập trung hay là phân tán, bây giờ cái pháp của chúng tôi chỉ tập trung để đi lên, chỉ lấy phần thanh điển thôi, không muốn lấy cái gì ở thế gian này đi. Của thế gian là phải trả thế gian, mình vay là trả cái luật tự nhiên. Cho nên người sống là phải chết, chết là nó phải biến ra qua quả nhãn quả, bản vận và họ tạo ra mình thâu thập thì nó phải trả lại cho mình cái luật ở đó. Cái phần thanh điển ở bên trên thì đi lên.
Thưa ông Tám, theo như chúng tôi đến đây cũng như là một nghe hay là một xem qua các tài liệu cũng như là kinh sách
bản thể được nó gồ ghề làm bản thể. Cho nên sau khi một thần công phu cũng mê rồi, thấy sáng thấy cảnh này cảnh kia cảnh nào cũng đây đi đó, mà nếu mà nó không phát âm được làm sao sau này nó tiếp xúc được với người ta. Thiên liên vẫn còn
thường tám, chuyến đi như cái cuộc hôm qua, tôi có đi bạn xe mà tôi thấy một cái xe chở xăng họ án chết một em bé, em bé gái rồi 4 tuổi chết ngay tại chỗ đó. Thì đáng lẽ ông Tám là một phần hồn có thể phát cái thần kiến, thì ông Tám tôi thấy sau khi nó kèm xong nó Tám chết đó, thì em bé cái tinh sát cái nằm máu me ở đấy mà tôi không không thấy, tất cả đấy đều không thấy, làm gì là cái phần hồn của em bé kêu đau nhưng mà không.
Bởi vì cái đó là cái thiêng liêng của phần, về phần thiêng liêng, cái phần hồn cũng xuất phát ra được thì cũng đã tiếp xúc với em bé rồi. Mà trong cái lúc mà nó bị như thế đó thì nó đứng bên sát cho ông đâu hết. Mà đối với người tu gì bên pháp lý thì cái điểm họ tới họ dẫn và học viên và tiếp xúc nó. Nhưng mà rồi nó cũng phải đi theo cái bản thể đó 49 ngày rồi nó mới hoàn toàn tự lại được. Cái là người phàm mà cũng mắt mở như vậy mà muốn tiếp xúc với con ma đâu có được. Nó bị gì, nó tan rã thì nó cũng bị gì, cũng như là thế giới con ma ở dưới thấp thôi. Và bây giờ phần thiên nhiên nó có. Nhưng mà mình cái thiên nhiên mình xuất phát thì mình tiếp xúc với nó, có gì đó khó khăn. Như hôm tôi đi về tóc, có một cậu bé cậu lộ chịp chặt. Rồi một hồi rồi tôi cũng tiếp xúc với nó.
Nhưng thưa ông Tám, xin ông Tám giải đáp một cái này. Chính chúng tôi cũng có biết trong cái thời gian chiến tranh 9 năm của kháng chiến với Pháp vừa rồi đó, thì chúng tôi cũng có được nghe và đi đến để mà thấy rõ ràng. Cũng như là một và không công chức trước là cái Pháp ấy. Sau khi Pháp nó sang nó đánh thì tức là ra được một tàn cư thì gặp thêm một cái quán bán nước ở đường đường, tức là chỗ đó là Tam Kỳ, tức là khoảng 9 bây giờ. Thì cái người mà bán quán ở đường đường nó có 6 con. Thế thì khi thấy tàu bay của Pháp đến á, thì tức là bộ lương quán gương ở trong quán chạy sang bên kia tàu anh nó bắn chết. Nó bắn chết thì trong cái thời gian đó thì chôn rồi, cái thần sắc chôn rồi. Nhưng mà tối ở đây nó khóc và phàn nàn vì là có phát ra thần kiến như là bắn chết tôi thì 26 con tôi, thì nó là khóc một thời gian đến đâu rồi mất. Thì xin ông Tám giải thích cho tất cả những bạn đồng tu ở đây được rõ cái điểm đấy là nó như thế nào.
Cái đó là những người đã bị nó khi mà quan, nó có số chết và nó chết quan. Những người chết quan á thì người ta còn lưu luyến bởi vì chưa hoàn thành cái nhiệm vụ của họ. Cho nên những người chết quan á thường thường á nó hiện trở lòng về sau khi nó bị chết, nó báo mộng cho gia đình nó đã chết ở đâu, bị người ta làm sao 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 nó về, nó báo mộng. Cái đó là chết quan. Còn người cái số nó chết đó, nó không có vậy, nhưng mà nó chờ, nếu mà nó nhẹ thì 47-49 ngày nó phải đi chuyển qua một cái giới thanh lọc để luân hồi đi theo, hay là nó đi theo những vị hộ pháp tiếp tục tu. Mỗi giới thì khác nhau, mỗi người chết thì khác nhau. Có nhiều con đàn người đàn bà bị chết quan mà cũng chữa có con, nhưng mà nửa đêm thì khoảng 8-9-10 giờ đêm họ ngồi bắt giống ngồi trên cái cây đa đó rồi họ đưa con họ vẫn hát. Cũng có nhiều nghe người nghe được mà cũng chứng minh được họ đưa con họ, bởi vì họ bị quan thì họ mới hiện gì tiếng hát như vậy. Họ chưa biết cái thời kỳ trước kia tôi tu cũng vậy, nửa đêm tôi con cua cũng có nhiều người nó bị quan ức, anh về nhờ tôi nói dùm cho con nó chuyện này chuyện nọ, tôi lấy chỉ lấy cái Phật pháp bên này tôi không nên làm cho người đời bối rối, nhưng mà tôi hứa rằng sẽ tìm cách để tôi nói chuyện. để cho nó cởi mở và nó phát triển tu, chính cũng là một bạn đạo hữu ở trong này. Đi đâu thì ông già ông đi theo tới thì ông đứng ông quỳ thì ông năn nỉ tu nói lại cho con ông được thực hiện đưa gia tài làm chức gia đạo. Mọi người thời đại người ta đâu có tin, mình nói vậy là người ta không tin. Hai người đang gặp nhau rồi nói, tôi nói bây giờ tôi nói thì có cha không? Cha anh chết rồi mà anh tin cha anh có hồn không? Anh nói tin, tin cha tôi có hồn. Nhưng mà bây giờ cha anh, tôi nói anh đừng cười, tôi mới nói tôi vì tôi biết người thời đại người ta thích cái đó. Cha anh đang đi theo anh tới đây nhờ tôi thông ngôn nói lại. Nhưng mà tôi muốn nói là y cái giọng của ông nói cho anh nghe để anh tin, thấy không? Rồi anh nói thôi được, ông cứ nói đi. Tôi mới nói lại cái tiếng phúc kiến của ông cà bọc cà bữa nói lại cho ông kia nghe. Thì ông kia ông nghe rồi ông đứng đây ông nói cái này rồi anh kia anh nổi óc hết sợ, thấy không? Nói thì kêu anh đừng nên làm cái đó, làm cái đó thì gia đình nó tan hết. Rồi ông phủ thông còn ông không muốn, ông muốn anh phải cố cực đi bán từ chai bia hay là đẩy xe ba bánh rồi anh sẽ xây dựng lại một cơ sở công chắc hơn hơn rồi anh chia cái tài sản đó rồi sau này anh nắm cờ bạc cũng vui. Rồi cái chuyện này tôi không ăn của anh mà tôi không phải ăn của cha anh, nhờ tôi lâu lắm rồi. Bên này cũng có cơ hội nói để giúp cha anh nghe không? Anh thích đúng thì tôi tính chuyện đấy. Tôi tính tới hỏi anh chuyện bằng cách nào đấy. Rồi bây giờ ông nói vậy ra thì anh làm sao? Nghe không? Không thì tôi nói như ba là tôi không làm được. Tôi bỏ đi đưa bây giờ. Thì cái thiên nhiên nó có, nó đều có. Nhưng mà nó đúng cái kỳ của nó. Cũng như thì thấy nó đụng vậy mà cũng không nghe nó khóc la, thì nó phải lúc đụng nó thì nó quản được, mà cái giờ âm nó giờ kia nó lại nó không có sự suy sụp ở ngay chỗ đó, bởi vì có máu là có sự lưu luyến, có phòng cái luồng điện nó còn ở đó, nó có sự lai giảng. Cho nên cái người mà tự tử cột cành cổ tự tử đưa hai mấy con chim cái đưa thầm lòng xuống như này cái hồn mà đem đi rồi ta đào đó nó có hai cục mọc nó rút cái mặt đất, cái đó là cái sự kiện nó vẫn còn lưu lại, nó lai dạng ở chỗ đó. Cho nên nhiều người muốn cất cái nhà tốt ở không có ma, ta nên đào cái khoảnh đất đi, đất nào mà ta nghi có ma ta đào hết, đổi đất mới, ta đào rồi ta đốt lại đó. Đổi rồi lửa này kia đốt lấy cái nấm đó. Ma thì sợ lửa, ta đốt một hồi rồi ta điều lại cái đất tốt đi. Ma cũng ở đâu nữa, nó phải lai giảng về cái điều kiện của nó, thích hợp của nó, nó lai giảng được. Còn nhiều cái nhà mà mỗi đêm có quỷ hiện lên thì phải làm thế nào? Dỡ cái nóc nhà và để rôn ngay giữa nhà đốt, hãy đốt có hơi lửa là nó sợ, nó mới theo cái đó nó rút đi lên cả. Cho nên ma là sợ lửa. Cái nhiều khi ở trong chùa tu ta để những bình kia kia nọ đủ thứ đó, nhưng mà nó về nó ở trong những cái lỗ trong nó trụ ở trong rồi hết lần lần những người tu mình hành chính quá nó mới đem nó cũng cho thấy nó cũng dựa lên rồi. Nhưng có nhiều người bị ông lên bà xuống rồi tâm lý ra đó, cho nên muốn tu muốn thờ tinh khiết thì phải mỗi tuần lễ phải lấy chút anh con và đốt rồi quậy như trong cái lỗ nào mà cấm đen chỗ anh tu luôn thấp ngang cái chỗ nào mà cấm đen chứ có cái lỗ trong đó ta quậy một cái là nó có ra nó xưng nó với ta là Quan Âm rồi nó dựa lên ngồi của bàn thờ đó con. Thành ra cái đằng này chúng ta nhiều người, có nhiều người hồi trước cũng có một số người tu tới như là trong gia đình con gái đang học vũ tài vậy, nó cùng rồi nó nói chuyện đi tu không, nó nói chuyện đi tu nó rất hay, khuyên người ta tu mà té ra ở nhà đó thờ nó đang ở trong cái lưu hương đó. Tôi thấy như là khổ bả là bà giá là không có chồng bị đứa con bệnh hoạn mà nó có khi tỉnh khi mê, là tôi mới tới đó tôi giúp cho bà rồi tôi đốt, tôi kêu bà dọn bàn thờ, kêu nó coi cái cuốn sách hồng tôi nó đỡ nó đi học lại. Tôi cũng có chỉ cho tôi là tôi tỉnh nó ở đó mà phá.
Dạ thưa ông Tám,
nó theo mình tu mà mình theo ma, nó theo ma mình theo Phật, theo Phật là mình đem phần thanh điển của nó đi, còn mình theo ma thì đem cái thanh điển cho nhiều như cái trực hiện thì nó phải hết. Bây giờ chúng ta không có chủ trương xài phút này xuống, nhưng mà chỉ đem đây với đây thôi, tu sao mà lên mở hai chỗ này thôi đủ rồi, ở ngoài chơi chứ không ở trong đó. Thành ra cái người mà đi được lên trên thế quần này rồi là người rất là siêu phàm rồi. Tức chữ họ cười thôi, họ dồn họ cười, mà họ biết cái tăng hóa, họ biết cái bệnh hoạn của cô, họ biết sự kẹt của chú nó thắng. Nó hung hăng, nó chối cũng chịu hết mà họ dồn, mà thấy nó chạy không khỏi cái kiên gan tỳ phế thận nó bị kẹt nó đi. Mà nó bệnh quá nhiều thì mấy cái này hư hư thì còn la la nhiều nữa. Nó bệnh chứ không có đâu. Nó tự dứt nó. Cho nên người cùng xưa người ta nói thiên bất tuyệt nhân chi lộ, ông trời ông đâu có xác nhất đường của con người, cũng như người đã biết con người. Bây giờ mỗi ngày đó cô đi học, cô xây dựng cỡ mở học viện trí quý này, cô cho mở bộ đạo, biết cái phần hồn, biết về phần thiên nhiên của mình, vì càng ngày mình càng biết. Rồi cô bỏ cô đừng có chân đường thức ngưng thôi, biết lộ những thứ hết thì nó có chạy vô trong cái sức lực ở trong này thì nó bị chạy. Nhưng mà một thời gian sau này nó không có cơ pháp nữa, có cái bệnh hoạn nó dồn dập lên, nó sẽ dồn cứu người đau khổ, chết khăn cả ma lại một người cứu. Nhớ không? Mình ở đây mình lo trước đi. Người đi học chữ đi nha, người đi học thanh điển của trời đất, hai cái nó hoàn. Tôi đã nói là căn nhà này đẹp phải không? Người ta nói căn nhà này đẹp, cái căn nhà này không sợ đẹp. Có cái điểm nó trên trời gọi xuống nó mới có màu xanh. Cái đó là cái chủ, cái đó là cái chánh. Còn cái này là cái phụ, cái này đâu có được. Bây giờ chúng ta trở về đó thì chúng ta còn cái màu sắc còn tươi sáng hơn những cái màu sắc ở trong cái nhà này nữa. Thấy không? Cho nên Đức Phật ngồi ở góc cây, Đức Phật đâu có đi tìm cái nhà chi. Có chỗ nào mất mát ngồi nói chuyện được cho nhà mình lớn quá rồi. Tâm ấy thì nó bằng ở bên trên, chuyện thanh cao. Cái đó là trường cũ, cái đó chỉ nguyên vật chất chứ vật chất đó nó chỉ nguyên. Bây giờ tắt hết trời, trời không có đỏ ánh sáng, không có không khí thì mấy cái đồ này nó ưa. Chỉ quại liền, trong một cái tích tắc rồi quại. Cái chánh này nó ở bên trên. Còn cái này tôi thấy ăn bả tốt, nhưng người ta có hiểu lầm, ta cho đây là cái chánh tranh đấu giành giật, là họ không có thực thi được cái tình thương bất động. Nha, họ cho cô cái bánh, họ tính cho cô này ăn cái bánh nữa sau mình nhờ cô giúp chị cái thơ, nó không có cái tình thương lợi dụng nó, thì cái tình thương bất động nó tự đó luôn luôn ban bố. Ta xài đá rồi ta cũng chửi lại mà ông cũng cho vài, cái đó mới là chuyện đó. Trời nắng như cha, ông trời bữa nay ác quá, mình đi đoạn đường này là bị nắng gây lại với ông trời. Nhưng mà bữa sau ông trời cũng tiếp tục giúp đỡ nó, cho nó mát lại, cho nó nóng lại, để nó hiểu cái nóng cái lạnh âm dương trong bản thể nó có. Mà nó cũng là ông trời con chứ không hay nói, nó đừng điều khiển được cái cơ cấu âm dương của tâm sinh. Có nóng lạnh nó thành con người, có hồn có vía mới thành con người, có âm dương thì biết nhân sống đồng quan chết đồng quan. Khi cô dùng cái tàu của anh hai này cho nên cái âm nghiệm là sâu. Hỏi ví dụ cái đầu ông già để sống mà, rồi cô hỏi tới tại sao mình chê họ sống. Nó như tại ông cấp không có cái đất không có học thờ sống gì đó, cho nó trả lời á, không học thờ cho tôi kêu ông sống, mà tại sao ông thích sống? Cái sở thích của con người là tốt hay là xấu?
ổng thích, ổng chấp nhận là tốt chứ gì đó. Khi mà cô chấp nhận cái đó là tốt, còn cô không chấp nhận là cái nào cô cũng là xấu hết. Rốt cuộc là ai xấu? Mình xấu, đây mình nghĩ là ở trong cái tâm tối mình không thấy, mình chấp nhận cái tâm tâm việc, cái hoàn cảnh nào mà đưa tới đó. Cũng như bây giờ cô nói là má nuôi lớn cho đi học, má thương con, má không cho con đi Honda, mà đi Honda là ba triệu, nói nhiều vậy đó hả, đi xe đi vừa đường là ba triệu. Rồi trong tâm mình phản cảm, tôi đi Honda chạy đi qua mặt con trai được mà nó có sợ gì. Bà hồi nào giờ bà chưa đi Honda, bà thấy xe hơn Honda nó chạy lộn xộn nhất định nó đụng một cái là con chết, bà không chịu. Thấy không? Là tại sao? Bà chưa hiểu. Nhưng mà cái tình thương của bà sâu cảm à, mình phản cảm mình cho bà là xấu, bà không hiểu. Hay là bà có ác ý, bà không muốn cho đi, mình nghĩ vậy, nghĩ quẩn, nghĩ người ta xấu. Nhưng mà mình không nghĩ cao quý của họ, cao quý họ là phong thân ra cho mình, có cha mẹ nó có mình, cái tình thương đó là của họ. Nhưng mà bây giờ mình muốn làm sao cho họ hiểu, họ nào giờ đến tôi uống nước lạnh đau bụng cũng như không, bây giờ mình tìm cái cơ hội cho họ uống một hai ly nước lạnh, họ thấy không có đau bụng, tại vì họ uống lầm một ly nước lạnh bị có chất độc, họ thấy đau bụng nó không được cái trăm lần. Bây giờ mình lựa cái nước trong này cho bà uống, tối thiểu bảo đảm cho tôi có thuốc đau bụng cho uống liền. Bà uống các cái quen bà đó, rồi mới cắt nghĩa thì bà biết cái này nhẹ thì nó xấu, cái trong nó không có đau bụng mà cái đục vì lý do gì trong đó có nhiễm trùng, cắt nghĩa thì ta không làm. Cũng như vấn đề xong ra cũng vậy, mình tìm cơ hội để mời bà lên ngồi trên xe chở đi một vòng khác, đi hai vòng ba vòng, bà đòi hỏi là chở tao đi đến Bạch Đằng trên cho mát. Tôi có, tôi có bà chị cũng vậy, con bà mà đi hôm nay là bà đóng cửa không có cho đi ra ngoài, bà thép thép tụi bay thép rồi nó chở bà đi rồi bà khó mà đi đâu, bà chở đi cái này nó băng hơn đi taxi con bà đi à, quen nó có gì đâu, bởi vì nghĩa là bà chưa lái qua cái chiếc xe đó bà thấy nó nghĩa. Còn những người lái người nào nó cũng có sắc, thay vì cái cô gì cái xài điện lo âu, cô có một điểm 110 mà cô gắn cái cây kia cô muốn cho nó sáng này, cái cây này cô cũng muốn cho nó sáng, mà cái nhà kia cô muốn cho nó sáng, thành ra cái điểm cô bị phân tán, tim nó hồi hộp, cái thần kinh nó yếu, mình lo ra nhiều hơn. Rồi cái pháp này tại sao cho nó tập trung rồi, cái luồng điện nó tập trung, nó không có gắn nữa, nó không có để ý cái cây kia nữa, mà chính nó trong này có đủ cây cối, nó phải đem tất cả những ánh sáng để nó tập vào bên trong, bên trong đều đủ, ngoài này có cái gì bên trong có cái gì, thì tự nhiên nó xét một chút xíu thôi rồi nó hiểu tất cả cái gì. Tại sao người ta bây giờ người ta lập labo, laboratory để người ta thử, người ta dạy hóa học, nó bỏ chút này với chút này vô, nó đổ cái đường liền, nó biết cái này là chất độ, cái này mà vô cái kia là nó kỹ, nó nổ. Của này hoài với kia nó biến cái màu khác. Thì trong bản thể mình cũng như là cái phòng thí nghiệm mà mình chưa khai thác nó ra, rồi mình không thấy cái quyền năng kỳ diệu của trời Phật sắp đặt để giam hãm nó. Phân hồn của đàn ông nó thuộc về dương điển, giam hãm trong con tim, cái phía nó thuộc về âm điển, cai quản một sự sanh hoạt ngay luôn. Đàn bà thì nó ngược lại bên trong âm bên ngoài dương, âm dương hợp nhất thiên nhiên thành công rồi. Thì mình khai thác ra ít nhất mình người tu là mình phải sửa, mình sửa cái đời muốn qua cái đạo, từ cái đời động loạn đảo điên mình sửa cho nó bình tĩnh thông cảm với nó, hiểu cái cơ năng bản thể kích động và phản động của nó, rồi nó mới nắm vững được cái đường lối làm một nhân vị ở thế gian. Một nhân vị ở thế gian để làm gì? Để minh cái thiện ác và trao dồi sửa đổi mà thôi. Một thời gian ngắn rồi đi, tất cả đều tu cho cả nhân, chúng ta đây mới là người tu. Thấy không? Bây giờ cô giữ cô lấy dao giận cái thằng đó nó chọc tôi, bữa nào tôi lấy dao chém nó, ví dụ như thế. Nhưng mà về suy nghĩ lại nó cũng gặp nó rồi cũng thôi, bỏ lỡ rồi cũng thôi, nó cũng tu nó đó. Nó nói hung hăng mà nó không làm hung hăng được. Thấy không? Phần hồn nó không có cho phép
cái sự xúc đẩy của ngũ hành ở trong bản thể, lục căn lục trần ở trong bản thể, nó xúc đẩy không có mạnh bằng cái trí của mình được mở. Các con có học, có hiểu lý, chưa đủ chạm với đời mà các con minh lý thì các con đâu có làm gì khác. Rồi cái phương pháp ở đời này cho đủ chạm thì không bắt ta sơ hồn, đừng cái lỗ tai nó nghe ồ, rồi bắt cái điểm đụng chạm với cái điểm mình đụng chạm, mình mở mình không được, cái tâm mình là cái khác, một căn nhà tốt đẹp mình bỏ mình đi, ta bà chỗ này chỗ nọ thì mình trở về, mình trở về thì tự nhiên cái chướng ngại vật ở xung quanh nó bao vây hết căn nhà thành như thế, khi mình đi về thì nó phải đụng chạm, khai thông cái lỗ nó bước vô trong căn nhà cũ. Thì khi chúng ta được nghe ồ, được một thời gian sau hết nghe ồ, thì cái tâm linh nó mở, cái luồng điển của nội tạng nó thay không, nó hòa hợp với cái đại tự nhiên, nó mới xả tất cả những cái ô trực của nội tâm ra ngoài, nó không có giam giữ cái ô trực nữa. Lúc đó cái tâm của người nó mới thông cảm, nó thông cảm với nhau. Từ lúc đó mới biết là nhất ly thông là dạng ly minh. Tôi vô trong cái thanh tịnh rồi, tôi mới xét tất cả những sự lập rõ của tôi, từ quá khứ và tương lai. Còn tôi cứ theo những cái điểm động loạn hoài ấy, thì cuộc xét hoài nó làm cái gì một tí luôn. Tôi định sửa trở lại, phải tắt nha, sửa trở lại, đi trở lộn vô, cho nó tập trung cái lượng điện. À, cái sáng suốt đem trở lộn về, những cái dây điện mà phân xê ở bên ngoài nó không đem được xài ở bên trong. Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Đại hùng là sao? Cha mẹ sanh ra mình cơ cấu như thế đó, và đời dạy nhìn mình thế đó, nhưng mình còn phải sửa trở lại cái tinh thần, cho đời là giả tạo. Đại hùng thương tiếc, đại lực phải thường xuyên hành cái pháp để đi tới thanh cao, đi vô con đường thanh tịnh của Điện Phật. Đại từ bi đem sự thật nói, cái như nó đủ được cầm thì phải lập chùa lập những cái gì đó nó cao không nếu thực thi được ba cái đó là không. Nói cái chân chân à, hồi trước tôi lộn xộn, tôi suy nghĩ luôn là không có chú ý tất cả những cái gì ở xung quanh. Thì bây giờ chúng ta đang sống trong gia đình, chúng ta phải mượn cái tay cái lục điện để tôi biết cho nó đỡ một phần của những người đời mà cái này mà mình tu đại thị mà phải mượn cái này đi ngay cái đề của Đức Phật, tập trung cái này, biết cái này, cho nó tức cái trong này nó tông ra, nó giải làm bản, thành ra cái bộ ấp là cái ngưỡng, bộ đầu là ngưỡng đường. Thì Đức Phật ngài ngồi gốc cây ngài không cần biết, bởi vì ngài trong lúc suy tư của ngài, ngài thấy con người thấy lão, thấy bệnh, thấy chết, ngài không biết được. Có làm ông vua cũng cứu được. Sự suy tư quá mức của ngài, ngài mới tập trung nhắm mắt suy tư, bật ra ánh sáng này, thầy bảo ngài mới đi tu. Ngài đi tìm cái ánh sáng, đi theo cái ánh sáng đó mà ngài quên cái sự phương tiện của sanh sống của bản thân. Mình đi cứ ăn uống cũng không cần biết được. Ngài mới xuất ra khỏi cái bản thể bầu trời thế giới, ngài mới trở lại cách nhiễm tứ đại giai thông của mọi người. Trong lúc mọi người được tiếp xúc ngài, ngài chỉ giúp cái điểm của mọi người, làm được tâm hồn của mọi người được yên à, thì đi về cái điểm giới. Cái pháp này đi ngay cái pháp của Đức Ca. Còn ngày đói bụng ngày làm gì, ngày hít hơi cái cô nấu ăn. Thì bây giờ mình làm ở đây pháp luôn, hít hơi đầy giúp đầy lực tương nguyên. Bởi vì ngày ngồi đó ngày không có đi cầu được nữa, có ăn gì đâu đi cầu, ngày chỉ hít cái hơi cho nó tung bộ đầu nó đi ra. À, còn mình ở đây còn ở là ở trong gia đình, mình cũng phải làm pháp luân, nhưng mà ở đây chỉ ngay lối xuống đưa lên ngực tung lên bộ đầu, đem cái phần thanh điển này lên trường điển sáng đại, luôn luôn đem cái thời ly thì thương ngài không có thể có, nhưng mà lại tất cả mọi người thương hơn là cái gì đó là từ ly hy sinh luôn cả ngài, bởi vì hy sinh cái bản thể vật chất phần hồn của ngài mới được cao kiến. Thì cái phương pháp ở đằng này chúng ta cũng vậy, mình đã là một người mẹ của gia đình thì mình phải làm một con được xứng đáng cũng như Đức Phật Quan Âm đã làm. Một biến mười, một biến tám, một biến năm, mình là nắm cái pháp trong tay rồi,
tại sao mình nó điều chỉnh cho nó hợp pháp, thấy không? Thì mình phải đi theo cái lượng từ bi, là muốn đi có cái lượng từ bi là phải có cái gì, phải có cái luồng điển sáng suốt. Luồng điển sáng suốt đó ở đâu? Do bộ đầu của mình phát ở. Cái bộ đầu của bà nó kết tập bởi cái gì? Thì sự di động của nước lửa gió đất mà thôi. Nhưng mà ở trong này, bên trong nó có cái chủ điển. Là đằng này chúng tôi nói Moni Châu là cái ánh sáng. Tôi vừa nói bà hiểu, bà nói tôi hiểu, đó là cái cảm thông về thiêng liêng. Thì trong đó mọi người đều có, nhưng mà họ quay quần theo cái sự di động, thì họ quên hẳn cái điểm thanh tịnh của họ. Cho nên cái phương pháp ở đây công phu rồi nó đem trở lại cái sự trang kiện cho cơ thể trước hết. Có trang kiện nó mới bớt động loạn. Còn nó bệnh hoạn lâu thôi, nay nóng mai giận thì tự nhiên nó động loạn trí óc, nó làm cái thần kinh bất ổn, thì cái gia đình nó cũng bất ổn. Mình làm một người mẹ hiền ở trong gia đình mà mình cái tâm thần bất ổn thì con cái nó cũng chẳng có yên, thấy không? Cho nên cái phương pháp ở đằng này phải tự sửa chữa về cái luồng thanh điển, chứ không có nói tu như vật chất như ở thế gian, lạy hay là thắp nhang này kia cái nọ, cái đó đằng này không có. Cái này phải lấy cái công phu điển quang của mình. Muốn đánh lễ Phật thì phải tự thắp lấy cái đem sáng suốt đi tới gần Phật mới là thắp nhang. Còn không đem sáng suốt tới gần Đức Phật, chúng ta không phải là người thắp nhang. Thắp cái nhang cho có lễ rồi xá xá ba cái bỏ đi, cái đó không phải. Còn lần này chúng tôi thắp nhang là tập trung cái luồng điển chúng tôi càng ngày càng sáng, tôi đem cái ánh sáng được tiến gần Đức Phật, tôi mới là kính mến Đức Phật, tôi mới học cái đường lối cực khổ của Đức Phật để đi tới trọn lạc, tự giải thoát. Thành ra cái phương pháp công phu của chúng tôi không sợ nghèo, không sợ đau khổ, nhưng mà chúng ta nên chấp nhận cái nghèo của chúng ta rồi chúng ta sẽ hết nghèo, chấp nhận cái khổ của chúng ta rồi chúng ta sẽ hết khổ. Còn nếu mà chúng ta không chấp nhận thì cái nghèo nó sẽ dồn dập và cái khổ nó càng dồn dập thêm. Thành ra bà có cơ hội đến đây đàm luận tìm hiểu với chúng tôi, chúng tôi đây là đồng đẳng bạn bè nghiên cứu với nhau, thì bà kêu ta bà đem tới có cái gì học nơi bà hồi trước sao, bây giờ bà tu bà thấy bà cảm giác thế nào. Những cái tai nạn của gia đình bà cũng nhiều, nhưng mà bà vẫn bình tâm đi theo một con đường thanh tịnh, rồi bà thấy tất cả đều cái gì nó đâu đó nó sắp đặt, nó sẽ quy nguyên theo cái đó, không có chối cãi gì được, thấy không? Mình phải lo xây dựng lên mình phải lo tu mình rồi mới ảnh hưởng được con cái. Cái cây nó có trái nhưng mà cái rễ không chịu thu hút cái phân bón tốt thì cái trái nó không có ngọt. Thì người mẹ là cốt yếu của gia đình, mình phải lo tu, lo tìm một cái phương thức để cho nó cởi mở cái luồng thanh điển bộ đạo, tự nhiên nó đi tới một người hiền đức. Còn cái bộ trong cái điển mà nó còn bước ở trong nội tạng nữa thì con cái đầu nó tối tăm, không có bao giờ gặp cái gì thì nó sân si, nó la lô ôm sùm, nó làm cho cái gia đình bất ổn, thì con cái nó cũng không yên. Mẹ thì thương con thương mẹ, nhưng mà hai cái tình thương nó chưa bằng trong suốt được, vì sự bận rộn có ngoại cảnh nó làm cho cái gia đạo bất ổn. Thì bây giờ mình sửa điều chỉnh lấy mình để ảnh hưởng con cái, mình thực thi con đường của Quan Âm là ngài thương tất cả mọi người, ngài làm cho tất cả mọi người, ngài không có bao giờ đòi hỏi cho ngài cái gì hết. Cho nên ngày nay họ mới kính nể ngài và kính mến ngài, và người ta muốn học theo cái đường của ngài đã đi. Thì bây giờ mình làm mẹ, mình phải thực thi cái từ bi bác ái, và phải muốn hành cái pháp này là để trợ làm cái phương tiện để nó giải cái trượt khí hàng ngày thâu thập cũng từ ngoại cảnh xâm nhập vô bộ óc, rồi lần lần nó sẽ hết, làm cái phương tiện thôi. Còn cái thân tâm ở bên trong khi mà chúng ta sáng lạng rồi là ta thấy, một khi ta kẹt ở dưới giếng bao giờ nó cũng tù túng, mà ta tìm cái phương pháp ta bước lên khỏi cái mặt giếng rồi thì ta thấy cái gì nó cũng thanh thản, cái gì nó cũng dễ dãi, không có cái gì chịu khó khăn. Ta còn kẹt ở dưới giếng ta làm lý luận đủ thứ hết, biện hộ đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc cũng là một người kẹt. Thì ta cố gắng ta học cái pháp để ta lần ra khỏi cái miệng giếng, thấy không? Rồi ta mới hưởng cái thanh khí điển phong phú của trời Phật đã và đang có, chứ không phải là trời Phật phạt mình đó, chính mình đã phạt mình. Tiền kiếp mình khởi điểm sai thì bây giờ mình phải trả. Cho nên ở thế gian dồn mặt là biết cái người đó hồi trước nó thiếu nợ ai, nó làm sao lôi thôi, ngày nay nó phải đau khổ. Thì bây giờ ở đây chúng ta cũng vậy. Nhiều khi những người không có tu thiếu tiền người ta rồi muốn cãi cho thắng cũng không muốn trả nợ nữa. À, lấy lý luận này, lấy lý luận kia, lấy lý luận nọ, đó là giam hãm, đem sự tối tâm cho mình, rước cái ô trượt vô đầu óc, làm sao mình tiến về thanh cao được, cái gia đình mình làm sao mình phát triển được. Tại ai? Tại mình. Mình còn nuôi cái tập quán của tiền kiếp, cho mình là hay, cho mình là phải, để ém người khác. Rốt cuộc nó, những người đó không bị cái gì hết, nhưng mà mình sẽ bị cái đau khổ, cái tập quán xấu. Cái đó là cái tâm tối, không có phát triển nổi. Cho nên người tu của chúng tôi ở đây, sau này người nào cố gắng tu và họ công khai với những sự thật, tôi thiếu nợ người đó, tôi thiếu nợ. Bây giờ tôi còn bản thể, còn đầu óc, còn tay chân, tôi phải làm để tôi thành công. Tôi phải làm, bắt buộc chúng nó. Tôi lấy đồng tiền đó tôi cũng nuôi trong cái bản thể này, lục căn lục trần, nhân viên trong bản thể này tạm sống ở thế gian, tôi phải hành nó, bắt nó làm trả cho đầy đủ trước khi tôi đi, không thiếu nợ ai hết. Tôi phải trở về cái không không, vạn cử vạn sự cỡ đầu bởi nhất không, thì tôi phải trở về cái không không. Cương quyết ăn cơm với muối, một ngày một buổi tôi cũng chịu chấp nhận. Tại vì trước kia tôi ăn yến ăn sâm, bây giờ tôi mới xài hết tiền, cũng làm cho xài hết tiền. Nếu tôi có một thước thì tự nhiên phải phát triển. Một mặt tôi tu, tôi được hưởng cái thanh khí điển của trời đất. Một mặt tôi xây dựng lấy tôi, để sửa chữa lấy tôi, tự nhiên tôi có thể hòa cảm với các giới. Cái sự làm ăn của tôi nó không có thất bại, vì tôi không còn cái tánh cương kiêu căng nữa, và tôi cũng có lấy cái lễ bất chánh để tôi biện hộ lấy tôi. Nhưng mà tôi đem sự thật ra, cũng như trời đất đã ban bố chúng tôi có bấy nhiêu đó, có một cái ánh sáng đưa xuống thế gian, vạn vật mới thông cảm. Và bây giờ ánh sáng trong nội tâm tôi không có, thì trong cái cơ thể tôi cũng bất an, gia đình tôi cũng bất ổn, hoàn cảnh tôi luôn luôn đi trong đường tối tăm, không có bước ra khỏi tới ánh sáng được. Cho nên cái phương pháp công phu ở đây, và có cơ hội tới đây nên nghiên cứu cùng chung với tất cả chị em cái nào hay, và cứ thâu thập về để công phu hỏi cái quá trình đau khổ của họ. Có nhiều người đau khổ không bao giờ chưa thoát lời đã rơi lụy, nhưng mà ngày nay người ta vẫn bình tâm, người ta tu, người ta thấy mỗi người đều có cái căn quả riêng biệt, có hồn có vía. Cái hồn của đàn bà thuộc về âm điển, giam hãm từ con tim cái vía ở ngay lối đúng âm dương, thì nhất nhân âm cái dương mới thành một con người sống đồng quan, sống đồng quan chết đồng quách. Còn vợ chồng thế gian nó không có tụ hợp được, cho nên đừng có gây hấn với trong cái gia đình, phần ai nấy lo, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Thế mình sửa lên được thì mình có sáng suốt. Người ta có sáng suốt, người ta ký một chữ ký là mấy người mấy ngàn người làm việc. Còn mình không có sáng suốt, mình la bể nhà bể cửa không ai tới giúp mình, tại vì mình thiếu sáng suốt. Ở trên kia mấy ông tiên ông họp cái chút xíu, ở dưới này làm việc mấy năm chưa xong gì hết. Còn một ông giám đốc hay là một ông bộ trưởng, một ông mà làm cao ông dễ có mấy chữ ở dưới này, ta chạy lên tôi ta làm việc lại đúng xuống, thì ta có cái sáng suốt mới được nói gì đời. Còn cái đạo mà cái hồn chúng ta thoát ly bản thể thì chúng ta mới quản lý cái bản thể được, chúng ta mới kiểm soát sự sai lầm của trong bản thể, chúng ta mới tổ chức và điều khiển lại cái cơ cấu. Cái bản thể là một cái tiểu thiên địa, nước lửa gió đất, do mình điều khiển cho nó không điều khiển mình được. Còn người tu đi theo tối tâm ngược lại, nó lật ngược ông trời lại, nó làm con người, nó lấy cái mặt tiền làm chánh, cái nó thấy nó cho cái đó là chánh, cái của nó ở trong tâm hồn nó không biết, cái cơ cấu nó không minh cảm, thì làm sao nó điều khiển được, làm sao nó biết sự sai lầm của nó. Còn cái đằng này của chúng tôi phải trở về với bản thể, khai thông bản thể, điều chỉnh bản thể, xuất ra khỏi bản thể, rồi mới trở lại dìu dắt tất cả những sự sai lầm ở tiền kiếp, để sắp đặt cái khởi điểm ở kiếp này, không có luân hồi lại thế gian lần thứ nhì nữa. Nếu mà kiếp này chúng ta còn tiếp tục biện hộ làm cái tập quán như kiếp trước thì chúng ta càng đi xuống nữa. Thấy không? Cái xấu của mình không chịu công khai, mình cứ biện hộ thì tự nhiên cái tập quán mình xấu rồi. cái nợ nần càng ngày càng trầm chất đầy đầu đầy cổ. Nhưng bên mạo diện mình nói không có gì, cái tâm hồn mình nó tan nát hết rồi. Rồi cái lúc đó cái điển nó thấp, nó chết, nó đi theo cái dơ làm trâu bò để trả nợ cho họ. Cái đó khổ nữa, bị đánh, bị đập, bị hành hạ nhiều chuyện. Cho nên các bạn, những người tới đây tu được biết đi vô trong điển dơ, và được biết nhất định chúng tôi phải trở về với thực trạng của tôi, là cái hồn, cái vía, chứ không phải bản thể, không phải cái gia đình ở thế gian này, không phải cái ngoại cảnh có thể chi phối tình cảm của mình. Chính cái hồn đang trách nhiệm với trời đất, phải trở về với thực trạng càng sớm càng tốt. Cái tu này không có bị ai gạt, nó không có thầy, không có bạn để nghiên cứu, không có ai gạt được hết. Mình trở về với thực trạng của mình và mình pha phơi người khác, không có chê người này, khen người này. Chính mình chê mình không kịp. Ở trong này cái sự sai quấy của thấp tình lục dục càng ngày càng nhiều, mình sửa đổi nó chưa được thì làm sao mình đi chê khen người khác, thấy không? Cho nên cái phương pháp đằng này nó thấy đơn giản nhưng mà sau này nó là phức tạp, bởi vì nó phải trở về với cái thực cảnh của nó, thì nó phải đụng chạm ở bên trong của nó chứ không phải đụng chạm với người thế gian. Chúng ta đâu có khổ ở đây, chúng tôi không có phổ biến là cho cái đạo chúng tôi hay để đi đụng chạm cái đạo khác, không. Đụng chạm lấy tôi đó, đụng chạm lấy mình, người tu thì tự đụng chạm lấy mình để đánh đổ rồi nó mới khai thông. Bây giờ muốn làm thông một cái đường lộ thì phải đục, phải chọt, phải gỡ nó lên. À, muốn phát một cái rừng là phải chặt cây, mình làm cho mình. Cho nên cái phương pháp ở đây là tự tu tự tiên thôi. Và về nghiên cứu với bà chúng ta, nghe qua những cái lời tôi nói ở trong băng đó, lần lần con người nó tỉnh, không có gì nhá. Còn cái khổ ở thế gian nên chấp nhận, khổ nhiều chừng nào chúng ta mới tiến gần Phật chừng nào, sướng nhiều chừng nào chúng ta xa Phật, dễ xa. Nó vô cái nó mê, vô cái mê hồn trận là nó mê thế gian cái gì cũng hay. Wow, có cái ống như mà ống thổ ra tạo tí tre đủ thứ, nghe hay quá, không biết đó là cái gì. À, mình tu thì mình biết cái nguyên căn. Ông đó ông không có hơi thì ông cái kèn nghe cũng sạn không được. Mà cái ông có hơi mà không có cái trí á, thì nó cũng không có phát âm rõ ràng như vậy được. Nhưng mà cái trí của ông, mà có người có trí mà thiếu cái sáng suốt đó, nó cũng phân không được thứ tự mà để mà thổi. Chứ không phải đi tôi có hơi tôi thổi kèn, cái kèn kêu mà không ai nghe. Có người thổi kèn, kèn kêu người ta không nghe. Còn có người ta thổi ít vậy mà có người ta nghe. Cái đó nó do đâu tới? Cho nên mỗi người đều có một căn quả khác nhau, có mặt mũi tai miệng đều cái trí tuệ khác nhau và cái sự hiểu biết nó khác nhau, không có dính đâu, không có đồng loạt đâu. Cũng thì là một lời nói của tôi phát âm ra, nhưng mà mỗi một người trí thức cao hiểu biết khác, người trí thức thấp hiểu biết khác. Nó có mỗi từng mỗi lớp từ trình độ, nhưng mà trình độ nào nó cũng có thể tiến được nếu nó chịu sửa chữa lấy nó, nếu nó chịu tự khắc phục và phục thiện để chấp nhận cái sự sai lầm của nó thì tất cả đều giải tỏa. Nó không có lôi thôi, mình cứ lo mình biện hộ với mình cũng như không khác gì mình lấy đồ mình ngăn đường không cho người ta đi, mà chính ngăn đường không cho người ta tiến tới gần mình là mình đã ngăn đường cho mình xuất ra, ngược lại là mình đã phá hoại lên mình. Thành ra cái phương pháp ở đằng này tu hết rồi, tất cả lục căn lục trần nó phải theo mình, nhân viên trong cơ thể nó cũng phải theo mình. Rồi cái điển nó thông lên mới thuộc về lâm thần hộ mạng, tai nạn nó không có nhiều. Để toàn dân ủng hộ mình hơn là mình một mình mà đi làm cho toàn dân, đi ủng hộ toàn dân nó khó lắm. Mà trước hết mình muốn toàn dân ủng hộ mình phải làm cái đường lối nào cho nó rành mạch. Một người chủ phải chân chính, một người chủ phải thanh liêm, một người chủ phải thông minh, một người chủ phải biết hiểu xa hiểu rộng, thông xa hiểu rộng, rồi đem cái sáng suốt cho toàn dân, không có kể công cán, không có kể công ơn, ở trong tinh thần phục vụ triệt để toàn hồn đối với bản thể, lúc nào mình cũng giúp đỡ chúng nó, mỗi lỗ chân lâm đều được thu hút cái thanh khí điển của trợ Phật, mình đem về bao nhiêu mình ban bố cho tất cả bao nhiêu. Ở đây chúng tôi có cái pháp luân thường chuyển, cái đó nó tiêu diệt cái độc tài. À, thì trong đề trong bản thể của bà bây giờ có bò bay mấy cửa đủ, hồi nào giờ ăn con ăn gà ăn heo đủ thứ hết, tiền kiếp tôi bây giờ đem theo cả đống ở trong đó, nhưng mà bà không có giúp đỡ chúng nó cái gì hết. Thì tự nhiên một ngày kia nó phải quật cái lộn lại, lật đổ. Mà mỗi ngày mỗi đêm bà lo bà tu, bà giúp đỡ cho nó, bà viện trợ cho nó, bà làm tất cả những cái gì trong khả năng của bà giúp, cũng như Quan Âm đã giúp cho người thế sanh. Nghe không?